Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2001. Chúng ta đang ở tại Sơn Hà, chùa Cam Lộ, trong khóa tu mùa đông. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là chúng ta sẽ chấm dứt khóa tu mùa đông. Và một số các thầy, các sư cô ở Làng Mai, ở Thanh Sơn, ở Lục Uyển sẽ lên đường đi về chùa Tổ. Một số các vị khác thì đi Úc để hướng dẫn khóa tu. Và một số các vị khác thì đi Đức. Khóa mùa đông là một cái cơ hội để cho mọi người trở về và sống với nhau đầy đủ, ấm áp như là trong một cái gia đình. Và chúng ta đã có cái hạnh phúc mỗi năm là được quy tụ về sống với nhau và tụ tập với nhau. Cái truyền thống mỗi năm có 3 tháng an cư là cái truyền thống rất tốt đẹp. Truyền thống đó chưa bao giờ từng bị đứt đoạn trong cái lịch sử 2600 năm của tăng đoàn. Nếu chúng ta không có an cư vào mùa hè như ở nhiều nước Á Đông thì chúng ta an cư vào mùa đông cũng tương đương với là an cư mùa hè, gọi là kết hạ. Sống trong tăng thân, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với những cái thành phần khác của tăng thân. Và khi mà chúng ta tiếp xúc được một cách sâu sắc, thì đồng thời chúng ta cũng tiếp xúc được với bản thân của chúng ta một cách sâu sắc. Trong khi soi sáng cho một sư anh, một sư chị, một sư em, thì mình cũng đồng thời soi sáng cho chính mình. Và những cái buổi ngồi với nhau để quan chiếu và để soi sáng cho nhau là những buổi thực tập đích thực, nó đem lại rất nhiều tuệ giác, nó đem lại rất nhiều hiểu biết, và do đó tình thương và sự chấp nhận nó có thể phát khởi và lớn lên. Vì vậy cho nên những cái buổi ngồi để làm mới, để soi sáng đều quan trọng, nhiều khi còn quan trọng hơn những buổi thiền ngồi nữa. Và đó là sự thực tập đích thực. Cái sự thực tập này của tăng đoàn, những người xuất gia, nó đã có từ lâu. Và chúng ta hy vọng rằng cái truyền thống này sẽ được lan ra trong giới những người cư sĩ. Tại vì những người cư sĩ cũng có thể học được rất nhiều từ kinh nghiệm của tăng đoàn xuất gia. Họ cũng có thể làm công việc soi sáng, làm công việc làm mới. Và trong ngay trong phòng vi gia đình, chúng ta cũng có thể áp dụng được phương pháp đó. Tất cả mọi người ngồi lại trong sự tĩnh lặng, trong tư thế ngồi thiền, thở, trở về với bản thân và bắt đầu soi chiếu ánh sáng vào những người khác và vào bản thân mình. Nếu không có sự thực tập này thì chúng ta không có thực hiện được giới hòa đồng tu, thân hòa đồng tu. Mà hoàn cảnh của gia đình cũng giống như hoàn cảnh của tăng đoàn, cùng ở chung một nhà, cùng chia sẻ những cái lợi tức với nhau, cùng sống với nhau, Và vì vậy cho nên cái sự thực tập soi sáng ở trong gia đình có thể là một pháp môn mới mà chúng ta cần phải chia sẻ với là cái xã hội ngày hôm nay. Những gia đình nào mà có phước duyên biết đến Đạo Bụt và thực tập theo Đạo Bụt, nếu gia đình đó tất cả mọi người đều chấp nhận cái sự thực tập soi sáng cho nhau thì gia đình đó chắc chắn sẽ là gia đình có hạnh phúc. Tất cả những cặp và vợ chồng mà được làm đám cưới ở làng Mai đều được học cái phương pháp làm mới và soi sáng. Và cái quà họ nhận được khi mà tới làng Mai để làm đám cưới là cái phương pháp thực tập đó. Cứ mỗi 15 ngày là họ phải ngồi xuống, họ thực tập, họ soi sáng cho nhau. Và như vậy thì họ có thể giải tỏa những cái nội kết, những cái khổ đau mà họ gây cho nhau. Và họ có thể nuôi dưỡng cái tình thương được. Mỗi người trong chúng ta sống ở trong tăng thân đều có một cái sứ mạng. Mỗi người chúng ta sống ở trong gia đình cũng có một sứ mạng. Đó là sứ mạng làm anh, sứ mạng làm chị, sứ mạng làm cha và sứ mạng làm mẹ. Cái điều đó nó đã được viết sẵn ở trong con người của mình. Dù mình đã đi xuất gia rồi, nhưng mà mình vẫn còn có cái năng khiếu làm anh, làm cha, làm chị và làm mẹ. Đó là một năng khiếu rất tự nhiên. Cũng như khi mình nhìn vào một hạt bắp thì mình thấy rằng hạt bắp đó nó chứa đựng trong từ thân nó một cây bắp. Mình chưa thấy cây bắp nhưng mà mình biết chắc rằng trong hộp bắp nó có một cây bắp con. Và cây bắp con đó nó sẽ lớn. Và cái bắp đó nó sẽ cho lá, cho hoa. Và chắc chắn là nó sẽ cho những trái bắp. Và mỗi trái bắp như vậy có hàng trăm hạt bắp. Vì vậy cho nên một hạt bắp nó sẽ làm cha hay làm mẹ của hàng trăm, hàng ngàn hạt bắp khác. Điều đó nó đã được định sẵn, đã được viết sẵn trong lòng những hạt bắp. Và mình có bổn phận phải để cho cái thiên nhiên, để cho cái sự sống, để cho tự nhiên nó làm công việc của nó. Chúng ta gọi là một sứ mạng. Và là một cái năng khiếu. Khi mình đi xuất gia rồi thì tuy là mình sẽ không có con cháu huyết thống, nhưng mà mình phải có con cháu tâm linh. Tất cả các thế hệ tổ sư đều làm như vậy. Người nào cũng đã từng làm cha, người nào cũng đã từng làm mẹ, và người nào cũng đã từng có con và có cháu. Đó là cái khuynh hướng tự nhiên trong con người của mình, và chính nhờ đó mà cái dòng, cái truyền thống nó tiếp tục được. Vì vậy cho nên muốn dễ thương với Bụt, với Thầy thì mình phải có đệ tử. Hồi xưa khi còn là ông thầy tu trẻ thì thầy rất ghét có đệ tử. Nếu có đệ tử có vẻ bận rộn quá, mình không có được tự do. Nhưng mà càng lớn lên thì càng thấy rõ rằng cái điều đó là nó sai. Và cuối cùng thầy phải chấp nhận đệ tử. Và khi mà chấp nhận đệ tử rồi thì thầy cũng có rất nhiều niềm vui, tuy là nhiều khi cũng lên ruột. Trước hết mình nên nói đến cái liên hệ thầy trò, hay là liên hệ cha con. Liên hệ thầy trò cũng giống hệt như liên hệ cha con ngoài đời, hay là liên hệ mẹ con. Có trò thì mới có thầy, có thầy thì mới có trò, cũng như là có con thì mình mới được làm cha, và có cha thì mới có con được. Thành ra cha con cũng như là thầy trò nó tương tức, gọi là interbeing, a father and son inter are, a teacher and disciple inter are. Mà nhìn sâu vào đó thì mình thấy có rất nhiều điều hay. Thầy rất cần có trò, cha rất cần có con. Tại sao vậy? Tại vì nhờ có con mà cha có thể đi về tương lai và có liên hệ được với những cái thế hệ tương lai. Nếu không có con thì làm sao mình đi về tương lai được? Nếu không có học trò, nếu không có đệ tử thì làm sao mình đi về tương lai được? Vì vậy cho nên mình rất cần người đệ tử của mình. Người đệ tử của mình sẽ chuyên chở mình đi về tương lai. Người con của mình sẽ chuyên chở mình đi về tương lai. Và mình phải có cha, mình phải có thầy, mình phải có mẹ. Tại vì cha mình, nhờ có cha mình, nhờ có thầy mình mà mình có thể đi được, đi ngược dòng về truyền thống quá khứ. Chính nhờ có cha mà mình mới tiếp xúc được với ông nội, với ông cố, với tổ tiên. Rồi mình mới thấy rõ ràng là trong mỗi tế bào cơ thể của mình có tất cả những cái thế hệ tổ tiên ở trong đó. Nhờ có thầy thì mình mới liên hệ được với sư ông, mình mới liên hệ được với các vị tổ sư, và mình mới liên hệ tới Bụt, tại vì thầy là người truyền cho mình tất cả những cái thế hệ tâm linh trước đó cho mình. Thành ra nếu mình vẽ lên trên bảng thì mình thấy rất rõ ràng. Ví dụ cái vòng tròn này á là mình, và cái vòng tròn này á là thầy mình, là hai cái khuyên nó dính vào nhau. Và chính nhờ mình liên hệ được với thầy mình, nhờ mình có thầy cho nên mình mới có sư ông, mình mới có sư cố, mình mới có các vị tổ sư. Và như vậy nó đi mãi từ tương lai, có Bụt, có Bụt và có những cái thế hệ trước Bụt nữa. Tại Bụt cũng có thầy, Bụt cũng có truyền thống. Vậy thì chính nhờ thầy mà mình có được quá khứ, ta vẫn có ngày mai, ta vẫn còn quá khứ. Đó là câu nhạc của Tình Thủy. Ta vẫn có ngày mai, ta vẫn còn quá khứ. Vậy thầy là ai? Thầy là người hiến tặng cho mình tất cả những thế hệ của tổ sư trong quá khứ, và thầy trao truyền tất cả những cái kinh nghiệm, những cái tuệ giác của các thế hệ tổ sư cho mình. Và như vậy mình có access, we have access to the past. Nói tiếng Anh là như vậy, we have access to the past, thanks for our teacher. Hay là nhờ có cha mình mà mình liên hệ được với tất cả các thế hệ tổ tiên, cha ông ngày trước. We have access to our ancestors, thanks to our father. Nó như vậy. Nếu không có thầy, tức là không có cái khoen này. Nếu không có cha, tức là không có khoen này. Thì đứt rồi. Cũng không có cái này nữa, tức là cũng có mình nữa. Huống hồ là làm sao mình có cái này. Vì vậy cho nên đánh mất thầy là nguy hiểm lắm. Đánh mất thầy là một tai nạn rất lớn. Và đánh mất cha cũng rất nguy hiểm. Khi mà mình giận cha, khi mình nói rằng là tôi không có liên, không có gì, không có liên hệ gì tới cái ông đó hết. I have nothing to do with that person. Là rất nguy hiểm. Đánh mất cha, đánh mất thầy là một tai nạn rất lớn của một đời người. Tại vì mình đánh mất tất cả quá khứ. Và mình trở thành ra một con ma đói, hoàn toàn đơn độc. Mà hiện bây giờ trong thế giới chúng ta có biết bao nhiêu thanh niên và thiếu nữ đang lâm vào trong tình trạng đó. Không có liên hệ được với quá khứ. Không có ai trao truyền được cho mình tất cả những gia tài của quá khứ. Và như vậy thì lẻ loi, như vậy thì đơn côi, như vậy thì đơ vơ, làm sao sống nổi. Cho nên phải tìm mọi cách để có thể phục hồi được người thầy của mình, phục hồi được người cha của mình. Và đừng có dại dột đánh mất thầy của mình, đánh mất cha của mình. Thanks to him, thanks to her, we have access to the past, to our ancestors. Và người thầy cũng cần cái người đệ tử của mình, giống hệt như là người đệ tử của mình cần tới mình. Tại vì chính nhờ người đệ tử này mà mình sẽ có access, mình sẽ có liên hệ tới được với những cái thế hệ khác của tương lai. Thành chính thầy nhờ con mà thầy đi về được với tương lai, thầy liên hệ được với tương lai. Nếu không có con thì làm sao mà thầy với tới tương lai được. Cho nên thầy rất cần con, cũng như là con cần thầy để con với tới các thế hệ quá khứ. Và nhìn vào trong bản thân của con và nhìn kỹ thì thấy trong mỗi tế bào của cơ thể con, nó có tất cả các thế hệ quá khứ và nó có tất cả những cái thế hệ tương lai rồi. Nó có rồi, chứ không phải chưa có. Giống như cái hạt bắp kia, nó chỉ là hạt bắp thôi, nhưng mà nhìn cho kỹ thì đã thấy cái bắp, đã thấy những cái trái bắp và đã thấy những cái thế hệ bắp tương lai. Thành ra tất cả quá khứ và tất cả tương lai đều nằm gọn ở trong giây phút hiện tại. Đó là giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. The past and the present can be seen in the present moment. All the past, all the future can be seen already in the present moment. Và vì vậy cho nên chưa bao giờ mình bị chia lìa, mình bị xa cách tổ tiên của mình và con cháu của mình hết. Và cái gọi là cảm giác đơn côi, lạc lõng, cô độc, bơ vơ, nó là một cái ảo giác, nó là cái phiền não, nó là cái vô minh. Kỳ thực ra thì tất cả các thế hệ tương lai đang có mặt trong mỗi tế bào cơ thể, cũng như các thế hệ quá khứ cũng đang có mặt trong từng tế bào cơ thể. Sự thật là như vậy. Quý vị hãy nhớ tới cái hạt bắp. Dầu muốn hay là dầu không thì hạt bắp đó vẫn ôm lấy tất cả các thế hệ tổ tiên bắp ở trong nó. Có phải vậy không? và dù muốn hay dù không thì hạt bắp đó vẫn ôm tất cả các thế hệ tương lai bắp ở trong đó, có phải vậy không? Đó là một sự thật rất khoa học mà tu học theo đạo Bụt quán chiếu như vậy nó rất là khoa học, nó không phải là cái gì trừu tượng mơ hồ hết. Thì khi mình nhìn vào và mình tiếp xúc được thì tự nhiên cái cảm giác đơn côi, cái cảm giác phóng thể tức là alienation, phải biết như vậy không? Thì cái cảm giác mình bị tách rời, mình bị phóng thể, cái cảm giác đó nó sẽ tiêu tan. Do đó cho nên sự quán chiếu rất quan trọng. Mình có cảm tưởng là mình mất cha, nhưng cái thực cha luôn luôn có ở trong mình. Mình có cảm tưởng mất con, nhưng mà con luôn luôn có ở trong mình. Nếu mình tu tập quán chiếu thì mình phục hồi được tất cả. Nó hay ở chỗ đó. Vì khi mình là người con thì mình nói rằng cha ơi, nhờ có cha mà con có hết tất cả tổ tiên, con sướng quá. Khi mình là người đệ tử thì mình nói với thầy, thầy ơi, nhờ có thầy mà con có sư ông, con có tất cả cả các thế hệ tổ sư, con có Bụt, hạnh phúc quá. Phải nói như vậy. Còn nếu mình là người thầy thì mình nói, con ơi, nhờ có con mà thầy vươn tới được tất cả các thế hệ tương lai, thầy rất là biết ơn con vì sự có mặt của con, thầy nhờ có con mà thầy có thể đi về tương lai được, và hiện bây giờ đây thầy đang tiếp xúc được với tất cả các thế hệ tương lai, thầy sẽ không bao giờ chết. Đó là sự suy tư, đó là sự quán chiếu của hạt bắp. Hạt bắp nó biết rằng nó sẽ không bao giờ chết là tại vì trong nó có đủ tất cả các thế hệ tương lai. Thành ra nó có một cái sự tràn đầy, nó có cái fulfillment ở trong lòng hạt bắp. Và lúc đó mình không có cô đơn, không có đau khổ nữa. Có thể là cái thế hệ đi trước, thế hệ thầy hay là thế hệ cha, mẹ, có những vùng về, hay là có những cái bất hạnh không may mắn mà không có đủ thời gian để ôm ấp, để nuôi dưỡng mình, để trao truyền cho mình. Thỉnh thoảng có những em bé lâm vào tình trạng đó là không có được cha, không có được thầy có đủ thời gian để ôm ấp và trao truyền, và cảm thấy từ mình bất hạnh. Rồi đôi khi mình sinh ra giận cha, giận thầy, không có tha thứ được cho cha, không tha thứ được cho thầy, tại vì cha và thầy không có đủ cái thời gian, cái cơ hội để nuôi dưỡng, ôm ấp và trao truyền cho mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta quán chiếu thì chúng ta thấy rằng những người cha đó, những người thầy đó họ cũng tội nghiệp thôi. Tại trong lòng họ rất muốn, nhưng mà tại vì hoàn cảnh nó không có thuận lợi, họ không có đủ may mắn để làm một người cha và làm một người thầy như là họ mong ước. Và khi mình nhìn nhận thấy điều đó thì tự nhiên trong lòng mình trào dâng là một mối thương cảm, và mình phục hồi được người cha và người thầy ở trong mình liền lập tức. Nó hay như vậy. Khi mà mình hiểu được thì mình thương và mình chấp nhận được. Và cha và thầy trong từng tế bào cơ thể mình nó trở thành nguyên vẹn. Nó hay ở chỗ đó. Và cái sự tu học đó nó cứu chuộc được mình, và nó cứu chuộc được cha mình, nó cứu chuộc được thầy mình. Rất là hay. Cái Phật Pháp rất là cao siêu, rất là vi diệu, rất là mầu nhiệm. Cho nên những người nào mà giận cha, giận mẹ, giận thầy, đi bơ vơ như một con ma đòi, thì phải dùng cái pháp môn quán chiếu này để phục hồi được cha mình, để phục hồi được thầy mình, để phục hồi được mẹ mình. Tại vì trên sự thực á, thì là sự trao truyền đó đã có trong từng tế bào của cơ thể. Vậy thì chúng ta nhớ cái hình ảnh của hạt bắp. Chúng ta nhớ nếu mình là học trò, nếu mình là con, nếu mình là đệ tử thì nói: thầy ơi, nhờ thầy mà con có được tất cả các thế hệ của các tổ sư trong quá khứ, con sung sướng lắm. Nếu mình là thầy thì mình phải nói: cảm ơn con, nhờ con mà thầy đi đề về được tương lai, thầy có access về tất cả các thế hệ tương lai. Và khi mà cả thầy, cả trò, cả cha, cả con đều thấy như vậy thì cái hạnh phúc là cái không có thể nào tránh được. Maya phu nhân, Mahamaya là một người đàn bà. Đó là hoàng hậu của vua Tịnh Phạn. Và cái giờ phút mà bà thọ thai Siddhartha, giờ phút đó hạnh phúc vô cùng. Trong kinh Hoa Nghiêm á, ở cái phẩm gọi là Nhập Pháp Giới, bất nhập bất cứ nghị pháp giới, thì có kể cái câu chuyện của một chàng trai trẻ tên là Thiền Tài Đồng Tử đi tìm thầy, đi tìm thầy để học đạo. Thiền Tài Đồng Tử tức là đệ tử của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Chàng là chừng 15-16 tuổi thôi, nhưng mà bổn sư rất là chịu chơi, nói: con học với thầy rồi, nhưng mà nếu con muốn học thêm thì thầy cho con đi chu du để con học với nhiều vị thầy khác. Và Thiền Tài Đồng Tử đã được chu du để học với các vị đạo sư khác. Và Đồng Tử đã gặp 53 vị đạo sư, trong đó có những đạo sư rất còn trẻ, là những em bé, những đạo sư dạy Phật Pháp và những đạo sư dạy những cái pháp khác không phải là Phật Pháp. Nhưng mà Thiền Tài Đồng Tử đã học được rất nhiều. Thì có một lần đó, có người nói rằng Đồng Tử đã gặp bà Maya chưa? Bà Mahaya, Mahamaya chứ, buộc mẹ có buộc đó. Nếu mà gặp bà thì sẽ học được rất nhiều. Thì Thiền Tài Đồng Tử mới phát tâm đi tìm hoàng hậu Maya. Thì chúng ta biết là hoàng hậu Maya sinh ra Siddhartha có mấy ngày thì mất. Khi người ta đau khổ quá thì người ta cũng dễ chết. Mà khi người ta sung sướng quá, người ta cũng dễ chết. Cho nên mình phải có khả năng ôm cái khổ đau của mình, hay là ôm cái hạnh phúc của mình, thì mới có thể sống được. Có nhiều người trúng số độc đắc, đứng tim chết liền lập tức á. Thiền Tài Đồng Tử đi kiếm Maya phu nhân hoài mà không có gặp. Sau có người nói rằng là đừng có đi kiếm, Maha phu nhân có ngay trong giây phút hiện tại. Nếu mà em ngồi xuống và nhiếp tâm trong định, an trú trong hiện tại và khởi cái niệm muốn gặp gỡ phu nhân, thì tự nhiên phu nhân sẽ hiện đến. Thì lúc đó Thiền Tài Đồng Tử mới có mười mấy tuổi, ngồi xuống và làm theo lời dạy, đi vào trong định. Thì tự nhiên trước mặt nó xuất hiện một bông sen ngàn cảnh, tựa dưới đất trồi lên. Bông sen có ngàn cảnh, ít nhất là 1000 cảnh. Và hay nhất á, là thiền tài đệ tử thấy mình đang ngồi trên một cái cánh sen của cái bông sen đó. Cái đóa sen ngàn cánh như vậy, và tự nhiên thiền tài thấy mình Sudana, thấy mình ngồi trên một cánh của ngàn cánh sen. Và khi nhìn lại thì thấy rằng cái cánh sen mà mình đang ngồi đó nó trở thành một bông sen ngàn cánh, và tất cả những cánh khác nó cũng trở thành ra những cái đóa sen ngàn cánh hết. Ban đầu thì chỗ mình ngồi là một cái cánh sen thôi trong số một ngàn cánh sen, nhưng mà sau đó nhìn kỹ lại thì thấy cánh sen đó nó chứa đựng tất cả cái bông sen, và cái một nó chứa đựng cái tất cả. Và nhìn ra thì thấy tất cả các cái cánh sen mà mình thấy hồi nãy, bây giờ cánh sen nào cũng trở thành một đóa sen nguyên vẹn ngàn cánh. Và nhìn lên chút nữa thì thấy Maya phu nhân đang ngồi trên một bông sen như vậy, thì lúc đó thiền tài đồng tử mới chắp tay lại kính lễ. Đó là những gì nó xảy ra trong định, đó là những gì nó xảy ra trong cái tuệ giác, cái thấy của mình. Mà cái thấy khác, cái thấy đó người khác không có thể nào cùng một lần thấy được. Ví dụ như khi mà quý vị đang quán chiếu vào trong hột bắp á, thì quý vị thấy cái bắp và thấy hàng ngàn những thế hệ cái bắp tới đó, thì người khác nhìn vào đâu có thấy được. Chỉ có một mình quý vị thấy được thôi, tại vì quý vị đang quán chiếu, có phải vậy không? Thì thiện tài đồng tử cũng thấy như vậy. Thấy được Hoàng hậu Mã Gia đang ngồi trên một đóa sen ngàn cảnh, và chính mình cũng đang ngồi trên một đóa sen ngàn cảnh, và hai người đang nói chuyện với nhau. Thì trong cái câu chuyện đó, nó có những cái chi tiết rất hay. Hoàng hậu Mã Gia mới nói với thiện tài đồng tử như thế này: này con có biết khi mà ta có mang Siddhartha thì sao không? Ta sung sướng quá chừng. Siddhartha vừa chuông vào trong bụng ta, và ta có cảm giác rất là mầu nhiệm. Và ta muốn cho Siddhartha hoàn toàn thoải mái ở trong ta. Thì trong lúc đó có vô số các vị Bồ Tát không biết từ đâu tới, và họ cũng muốn chuông vào trong bụng ta để coi thử Siddhartha có được thoải mái ở trong bụng ta hay không. Ta chưa có kịp nói yes or no thì họ chuông hết vào trong bụng ta. Mà ta vẫn thấy cảm thấy thoải mái vô cùng, con ơi. Này người trai trẻ, con có biết cái gì không? Ta có cảm tưởng rằng nếu có hàng hà sa số các vị Bồ Tát khác tới mà chung vào trong bụng ta để thăm viếng chào hỏi con ta, thì cũng vẫn còn đủ chỗ cho họ ở trong cái bụng của ta. Con có biết không? Ta là mẹ của tất cả các đức Bụt trong quá khứ. Ta là mẹ của tất cả các Bụt trong hiện tại. Và ta sẽ là mẹ của tất cả các Bụt trong tương lai. Đó là lời tuyên bố của Maya của mình. Trước hết ta thấy gì trong cái đoạn kinh đó? Nếu mà chúng ta giữ được hình ảnh của hạt bắp mà thầy đã trao truyền trong buổi đầu pháp thoại này, thì ta có thể hiểu được. Nhìn vào trong hạt bắp, ta thấy tất cả các thế hệ tổ tiên của bắp nằm trong đó. Và nhìn hạt bắp đó, ta cũng thấy được vô số thế hệ của các hạt bắp tương lai nó nằm ở trong đó. Có phải như vậy không? Nghĩa là cái một nó chứa đựng cái tất cả, cái hiện tại nó chứa đựng tất cả quá khứ và tất cả tương lai. Có phải như vậy không? Thì ở đây cũng vậy. Cái vô cùng lớn nó nằm ở trong cái vô cùng nhỏ. Trong hạt bắp đó, hạt bắp tuy là nhỏ nhưng mà hạt bắp chứa đựng cái vô cùng lớn. Hạt bắp chứa mặt trời, hạt bắp chứa không gian, hạt bắp chứa tất cả các thế hệ quá khứ và tương lai. Cái một nó chứa đựng cái tất cả, đó là cái giáo nghĩa của kinh Hoa Nghiêm đó. Thiền sư Ngộ Ấn Đời Lý có hai câu thơ nói rằng: ta có thể đem tất cả trời đất mà đặt gọn trên một sợi tóc, ta có thể nhét mặt trời mặt trăng vào trong một hạt cải. Đó là thiền sư Ngộ Ấn nói như vậy. Càn khôn tận thì bao đầu thường, nhật nguyệt bao hàm dưới tự trung. Đó là hai câu thơ của ngài, một thiền sư Việt Nam Đời Lý. Mặt trời khôn là đất, tận là hoàn toàn, là tất cả. Thì tức là nó biểu hiện mao đầu thượng. Mao là một sợi lông, một sợi tóc. Mao đầu tức là đầu một sợi lông. Mao đầu thượng là trên đầu của một sợi lông. Trên đầu của một sợi lông nó hiện hiện ra đầy đủ trời và đất, tức là cái vô cùng lớn nó có thể nằm trong cái vô cùng nhỏ. Đầu sợi tóc là rất nhỏ. Nhật nguyệt, nhật là mặt trời, bao hàm giới tự trung. Giới tự tức là hạt cải. Giới tự là hạt cải. Trong một hạt cải mà người ta có thể chứa đựng được cả mặt trời và mặt trăng. Thì hai câu thơ đó của thiền sư cho thấy rằng, cho ta thấy được cái giáo lý của Hoa Nghiêm là cái vô cùng lớn nó có thể nhìn thấy trong cái vô cùng nhỏ. Và cái bộ Bà Maya chứa đựng hết tất cả các thế hệ buộc quá khứ, chứa đựng hết tất cả các thế hệ buộc hiện tại và tất cả các thế hệ buộc tương lai. Này người ta trẻ, con có biết không? Ta là mẹ tất cả các đức buộc của các quá khứ, ta là mẹ của các tất cả các đức buộc trong hiện tại, và ta sẽ là mẹ của các buộc trong tương lai. Thì hạt bắp của chúng ta cũng có quyền nói như vậy. Đâu phải chỉ có người đàn bà mới nói được như vậy, mới làm mẹ được. Những người đàn ông cũng có thể làm mẹ được. Trong ta có vô số buộc của quá khứ, vô số buộc của hiện tại và vô số buộc trong tương lai. Chỉ có cái câu hỏi là ta có đủ khả năng, ta có đủ cái sự thoải mái để mở đường để cho phép các cái buộc đó phát hiện từ trong ta hay không. Mỗi chúng ta đều là cha hay là mẹ của các vị buộc. Không có mặc cảm gì cả. Tại vì theo giáo lý của Pháp Hoa là bất cứ chúng sinh nào cũng có thể trở thành buộc cả. Đứa con nào của mình cũng có Phật tánh, đứa con nào của mình cũng có thể trở thành một bậc toàn giác. Đó là lời khẳng định của Bụt trong kinh Pháp Hoa. Và mình có thể nuôi nấng, chăm sóc, trao truyền như thế nào để cho đứa con, những đứa con của mình nó phát khởi được, phát triển được cái khả năng đó để trở thành những bậc toàn giác. Tại vì trong nó có Phật tính, nó có khả năng thành Bụt. Nguyên tắc thì như vậy. Có thể chúng ta đang giam hãm các vị Bụt ở trong ta. Ta không có tháo mở được cho các vị Bụt chúng ta có thể phát hiện. Vì vậy cho nên ta phải học làm mẹ, ta phải học làm cha. Ta có thể làm được như Hoàng hậu Maya. Nó tùy theo cách sống của ta. Nếu không thoải mái, an toàn và hạnh phúc, thì tất cả các con ở trong ta sẽ phát hiện thành những vị Bụt tương lai hết. Còn nếu ta sống trong sầu khổ, trong vướng mắc, trong hận thù, thì không có điều kiện để cho các vị Bụt tương lai trong ta phát hiện. Chúng ta không có mặc cảm, mỗi chúng ta đều là Hoàng hậu Maya hết, và chúng ta có thể có thai những vị Bụt ở trong ta. Con gái cũng vậy, mà con trai cũng vậy. Chúng ta mỗi người đều đang có thai một vị Bụt hết. Và chúng ta phải cho vị Bụt đó một cơ hội. We have to give him a chance. Con thỉnh đi. Trong cái giáo nghĩa này thì không những mình là con gái, mình có thể có mang, mình có thể mang một thai một vị Bụt được, nhưng mà mình con trai cũng vậy, mình cũng đang mang thai một vị Bụt. Mình sống thế nào, mình thực tập thế nào để cho vị Bụt đó có cơ hội xuất hiện. Và không phải một vị Bụt mà thôi, vô số Bụt có thể phát xuất từ mình. Cũng như hạt bắp màu nhìn vô cùng. Thường thường mình bận bịu quá, mình đâu có thời giờ nhìn hạt bắp. Mình tưởng hạt bắp là một cái gì rất bình thường. Nhưng mà người nhìn kỹ vào hạt bắp thì thấy rằng hạt bắp là một cái nhìn màu lớn của vũ trụ. Nhìn vào hạt bắp, ta thấy tất cả vũ trụ ở trong lòng đó. Tất cả các thế hệ tổ tiên của con cháu bắp ở trong hạt bắp. Thì mình cũng vậy. Mình màu nhiệm không khác gì hạt bắp. Mình có thể là cha của tất cả các vị Bụt trong quá khứ. Mình có thể là cha của các vị Bụt trong hiện tại. Và mình có thể là cha của các vị Bụt trong tương lai. Mình có thể có mang một lần rất nhiều vị Bụt. Thì bây giờ thầy đang có mang 9 đứa, và ngày mai thầy sẽ đẻ ra 9 đứa. Nhưng mà không có nghĩa là trong bụng thầy chỉ có 9 đứa. Trên tâm thường có nhiều đứa nữa, dưới sông Hà có nhiều đứa nữa, và ở sông Mới cũng có nhiều đứa nữa. Và có nhiều đứa nó chưa tới trọng, nhưng mà nó có sẵn ở năm trời. Và thầy sẽ sinh ra vô lượng, vô số con của thầy. Có điều trong bụng thầy nó có rất nhiều không gian, mà tụi đó nó không có được thoải mái, đôi khi nó cãi nhau, đôi khi nó thúc của chở nhau ở trong bụng thầy, và thầy biết cái điều đó. Nhưng mà tại vì thầy đã học được nghề làm mẹ lâu rồi, thầy nói thầy mỉm cười cho tụi đó thôi. Thầy đó. Các con nằm cho yên, đừng có thúc nhau như vậy mà thầy bị đau bụng. Và thầy cảm thấy thầy giống hệt như là Hoàng hậu Maya. Thầy là một bà mẹ, và thầy sẽ sinh ra vô lượng vô số các Bụt trong tương lai. Và quý vị cũng vậy, quý vị là con gái hay là con trai thì quý vị cũng có thể làm như thầy, tại vì trong quý vị có thiên chức làm mẹ, có thiên chức làm cha. Thiên chức tức là gì? Thiên chức thiên chức nói như cái duty, cái coi có từ điển ta chứ. Mỗi người trong chúng ta đều có thiên chức làm mẹ và thiên chức làm cha, điều đó là tự nhiên, dù mình muốn hay là không muốn thì điều đó là sự thật. Cách đây được chừng 3-4 hôm thầy có nói với sư cô Tiến Nghiêm như vậy. Con phải biết rằng trong con có thiên chức làm mẹ. Thầy thấy rằng sau này con sẽ có rất nhiều con, rất nhiều tử. Thì Tiến Nghiêm nói con chưa nghĩ tới chuyện đó. Thì thầy nói con đâu cần phải nghĩ, con chỉ cần làm thôi à. Hạt bắp nó đâu cần phải suy nghĩ, hạt bắp nó cho phép nó, phép thiên nhiên trong nó tiếp tục đi con đường của nó, thì tự nhiên nó như vậy. Trong cái luân lý và đạo đức của phương á, nó có cái ý niệm là nó có cái ý niệm về hiếu rất là ngộ nghĩnh. Hiếu tức là filial piety đó, làm con thì có hiếu, phải biết như vậy không? Và khi mà mình không có cái đó gọi là bất hiếu. Ở trong cái đại chúng này có một cô bé tên là Hiếu. Và trong cái đạo đức Đông Phương nói là bất hiếu có nhiều thứ bất hiếu. Và cái bất hiếu lớn nhất á là không có con. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Vô hậu tức là không có sự tiếp nối. Nếu mình có sự tiếp nối thì tức là mình bất hiếu với cha, với tổ tiên. Mình bất hiếu với thầy. Nếu mình không có đệ tử thì mình bất hiếu với thầy. Nếu thầy không có đệ tử thì thầy bất hiếu với sư ân. Và bây giờ thì thầy hết bất hiếu rồi, tại thầy có đệ tử. Vì cho nên Tín Nghiêm á, muốn không có bất hiếu thì phải có nhiều đệ tử. Cái thiên chức của một hạt bắp á, là trở thành cái bắp và cho ra đời vô số hạt bắp khác. Cái thiên chức của người con á, là phải làm cha, phải làm mẹ và cho ra đời những thế hệ tương lai. Nếu mình tu thì mình không có cho ra đời những con cháu huyết thống, nhưng mà mình cho ra đời những con cháu tâm linh, và hạnh phúc của mình cũng có thể lớn lao, có khi còn lớn lao hơn là khi mình có những đứa con huyết thống. Tại vì khi mình tu mình có pháp môn và mình dễ có hạnh phúc hơn là khi mình không có tu. Ở ngoài đời đôi khi họ chỉ có một đứa con, hai đứa con thôi, mà trong gia đình nó rất đau khổ. Còn trong đạo nhờ pháp môn, vì vậy cho nên có khi có hàng trăm đứa con mà mình vẫn có nhiều hạnh phúc. Đó là nhờ pháp môn tu học. Thì đứng về cái chiều dọc thì mình với cha mình với mẹ mình với thầy mình, nó có cái sự, nó có sự hài hòa, nó có cái sự đi đôi, nó có cái sự thoải mái, nó có cái sự thông thương. Đó là đứng về chiều dọc. Và cả cha cả con đều hạnh phúc, và cả thầy cả trò, cả mẹ cả con đều có hạnh phúc. Nhưng mà đứng về phương diện ngang, chiều ngang thì sao? Chiều ngang tức tức là những người cùng với thế hệ của mình, mình là anh chị của nhau, mình là anh em của nhau, mình là chị em của nhau, thì mình cũng phải có cái hòa điều đó. Tại cái hòa điều đó nó làm hạnh phúc cho cha mình, nó làm hạnh phúc cho thầy mình, và nó làm hạnh phúc cho những thế hệ con cháu của mình đã có sẵn ở trong mình. Tuy là mình mới là đứa con có 2 tuổi, có 1 tuổi thôi, nhưng mà trong mình đã có sự có mặt của những thế hệ con cháu tương lai rồi. Có phải như vậy không? Hạt bắp tuy là còn non, nhưng mà trong hạt bắp đó đã có những thế hệ tương lai, bắp tương lai rồi. Cho nên mình là con, mà đồng thời cũng là cha và là mẹ. Và vì vậy cho nên phải bắt đầu lo cho các con mình trong tương lai bằng cách sống hài hòa với những cái người đồng thời, đồng lứa của mình. Vì vậy cho nên những đứa nằm trong bụng thầy phải cho hòa thuận với nhau, phải nắm tay nhau. Thì cái đó không những là họ làm hạnh phúc cho nhau, mà họ làm hạnh phúc cho thầy, và họ làm hạnh phúc cho sư ông, các thế hệ tổ sư. Họ cũng làm hạnh phúc cho con cháu của họ đang có, đã có rồi, đã bắt đầu có rồi trong họ.